Mỗi ngày một sự kiện.
Đối với Ba Lan, an ninh khu vực là ưu tiên hàng đầu cho nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Sau 6 tháng nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu của Hungary, nhiều tranh cãi, hôm nay đến lượt Ba Lan đảm nhiệm vai trò, từng là Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và chống Nga, Thủ tướng Donald Tusk ấn định an ninh biên giới sườn phía đông của Liên Âu và Ukraine như là một ưu tiên. Ngày 31 tháng 12, 2024, chính thức khép lại 6 tháng nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán gây không ít căng thẳng và tranh cãi. Từ việc ông tự ý đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin rồi Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà không có sự ủy nhiệm của châu Âu và đi ngược với lập trường của Liên Âu về hồ sơ Ukraine, cho đến việc ông Orbán đến Tbilisi, thủ đô Georgia để chúc mừng thắng lợi bầu cử bị phản đối của đảng giấc mơ Georgia, bị cáo buộc là kẻ phá hoại tiến trình hội nhập Liên Âu của đất nước. Liên hiệp châu Âu thở phào nhẹ nhõm với việc Ba Lan đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết sử dụng nhiệm kỳ của mình để thúc đẩy an ninh cho khu vực mà hồ sơ hàng đầu là Ukraine. Tuy nhiên, vai trò chủ tịch luân phiên của Ba Lan kéo dài đến ngày 1 tháng 7 năm nay diễn ra trong một thời điểm quan trọng. Đó là Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới, đã tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề Ukraine trong vòng 24 giờ. Warsaw sẽ có một trọng trách lớn, nghĩa là hỗ trợ điều phối và tạo thế mạnh cho lập trường của châu Âu nhằm tránh khả năng Liên hiệp châu Âu và Ukraine phải trả giá cho một thỏa thuận có thể xảy ra giữa Moscow và Washington. Về điểm này, Nhật báo Công giáo La Croix cho rằng Ba Lan có thể khai thác vai trò ngày càng lớn của mình tại châu Âu nhờ vào sự quyết tâm đầu tư trên phương diện quân sự cũng như sự mờ nhạt dần của Pháp và Đức trên chính trường châu Âu do đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Ba Lan là quốc gia thành viên NATO duy nhất tại châu Âu, dành đến 4,7% của GDP cho năm 2025 cho ngân sách quốc phòng, là nước đóng góp nhiệt tình nhất. Ba Lan dự trù thúc đẩy nhiều nước châu Âu khác cùng đồng hành, tuân thủ theo đường hướng của NATO và ít nhiều có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa NATO và Donald Trump, vốn dĩ luôn đe dọa khép lại lá chắn của Mỹ tại khu vực. Trong chiến lược này, Thủ tướng Donald Tusk có thể trông cậy vào sự năng động từ các nước vùng Baltic, từ Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan. Theo nhận định từ nhà nghiên cứu Jane Fackford tại Visegrad Insight, được tờ Le Figaro trích dẫn xin trích, lập trường của Ba Lan ngày càng có ảnh hưởng tại khu vực, đặc biệt khi nhìn vào tình hình chính trị hiện nay ở Paris và Berlin. Sau một thời gian dài cảnh báo về những tham vọng đế quốc của Nga, quan điểm này giờ đã được thực tế minh chứng. Hết lời dẫn. Là một người ủng hộ nhiệt thành quan hệ xuyên Đại Tây Dương, ngày 5 tháng 12 năm vừa qua, sau khi tiếp Chủ tịch Nghị viện Roberta Metsola tại Warsaw, Thủ tướng Ba Lan đã tuyên bố rằng châu Âu phải tự chủ về quốc phòng. Trên mạng xã hội X, ông cảnh báo, thời kỳ là chư hầu địa chính trị đã qua, Liên Âu đang đối mặt với những quyết định lịch sử trên phương diện chiến tranh và hòa bình ở sườn phía đông của khối. Hết lời dẫn. Tờ Le Figaro lưu ý, Ba Lan đang hứng chịu trực tiếp nhiều mưu toan thao túng từ Nga và Belarus, cố tình để di dân tràn qua biên giới phía đông đất nước. Trong bối cảnh này, an ninh biên giới cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự, nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên. Hơn bao giờ hết, đối với Ba Lan, để bảo vệ biên giới phía đông của Liên Âu trước Nga và Belarus, khối 27 nước cũng phải phát triển các chương trình phòng thủ chung. Và do vậy, việc bảo đảm an ninh biên giới phía đông là điều không thể tách rời với sự hậu thuẫn Kiev trước cuộc chiến xâm lược của Nga. Theo ông, đã đến lúc châu Âu phải thức tỉnh và phải quyết tâm thực hiện sao cho châu Âu cũng suy nghĩ giống như Ba Lan trên rất nhiều hồ sơ lớn. Hết lời dẫn.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt đầu năm của gia trình về ban nhạc Đan Mạch Michael Strauss và 3 thập niên gắn bó với khán giả châu Á. Và tiếp theo là tạp chí đặc biệt đón mừng năm mới của Thanh Hà, những kho tàng âm nhạc Gabriel Fauré sáng tác cho Dương Cầm còn chưa được khám phá. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài chế độ ăn theo khung giờ sau những bữa tiệc ngày lễ.
Những dịp lễ thường đi kèm với các bữa ăn vô cùng thịnh soạn, không chỉ thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mà trong dịp này mọi người buông thả, ăn uống thoải mái, trải nghiệm đủ món ăn khác nhau và thường là nhiều hơn mức cần thiết. Các nhà khoa học khuyến nghị tại sao lại không thử coi dịp này để thay đổi thói quen ăn uống, tránh tiêu thụ quá mức bằng cách thử chế độ ăn uống bổ sung dinh dưỡng theo thời gian bữa ăn hoặc nhịn ăn gián đoạn, tức là chrononutrition.
Các bữa ăn những ngày lễ cuối năm thường gắn với sự hào phóng, với đủ loại món ăn từ những món truyền thống cho đến những món mới mẻ, độc đáo để tạo ra cảm giác khác biệt đối với những bữa ăn trong cuộc sống thường nhật. Nhiều món hơn thường ngày, nhiều dầu mỡ hơn, nhiều rượu bia hơn, nhiều đồ ngọt hơn. Đó là những dấu hiệu về bữa ăn ngày lễ trong tất cả các nền văn hóa. Nhà triết học người Pháp Georges Bataille từng nói, xin trích, khi đã là một bữa tiệc thì chúng ta không tính toán gì nữa, chúng ta để lý trí sang một bên và cùng tận hưởng bằng cách thể hiện tất cả những dấu hiệu về sự hào phóng dư thừa. Trong những dịp lễ, ăn uống bên những bàn tiệc thịnh soạn không đơn thuần là để nuôi sống bản thân, mà là dịp để chia sẻ, củng cố, gắn kết các mối quan hệ xã hội, gia đình, bạn bè. Nhà triết học ẩm thực Bria Savarin phân biệt giữa niềm vui ăn uống và niềm vui thưởng thức ở bàn tiệc. Đó là niềm vui về vị giác và giác quan khi dùng bữa, là một niềm vui tinh thần và xã hội hơn. Niềm vui được ngồi vào bàn ăn còn thể hiện sự chia sẻ. Càng ăn nhiều thì chúng ta càng chia sẻ nhiều, và càng chia sẻ nhiều thì lại càng ăn nhiều, tạo thành một vòng xoáy niềm vui, làm gia tăng tính cộng đồng, khiến mọi người gắn kết hơn. Và một bữa tiệc không có sự vượt qua giới hạn thường nhật sẽ không còn là bữa tiệc nữa. Việc ăn uống quá mức trong các bữa tiệc còn thể hiện rằng con người không chỉ sống vì nhu cầu mà còn vì khát vọng và mong muốn. Như nhà triết học Gaston Bachelard từng nói, con người là sản phẩm của khát vọng chứ không phải nhu cầu.
Thế nhưng những bữa tiệc cuối năm đó thường dẫn đến tình trạng thừa cân vì yến tiệc, có thể tác động không nhỏ đến sức khỏe. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cologne của Đức, giáo sư Thomas Ehren và hai nhà nghiên cứu Philip Lewis, Ursula Wild, trong bài đăng trên The Conversation, đặt ra câu hỏi liệu có công thức nào để hạn chế tình trạng tăng cân trong dịp này, để giữ sức khỏe bền vững dựa trên chế độ dinh dưỡng hay không, mà vẫn giữ được không khí ngày lễ.
Các nhà nghiên cứu nêu ra chế độ ăn uống có giới hạn thời gian, ăn theo đồng hồ sinh học, tức là chrononutrition, chỉ ra rằng thời gian bữa ăn ảnh hưởng như thế nào đến cách cơ thể phản ứng với các chất dinh dưỡng được tiêu thụ. Để có sức khỏe tốt hơn trong năm mới, tại sao lại không thử nhịn ăn gián đoạn, tức là ăn tất cả các bữa chính và đồ ăn nhẹ trong một khoảng thời gian nhất định, với những loại thực phẩm nhất định, từ 6 đến 12 giờ mỗi ngày, nhưng sau đó phải nhịn ăn trong 12 giờ đến 18 giờ. Các nhà nghiên cứu chuyên gia về đồng hồ sinh học cho rằng kỳ nghỉ lễ là thời điểm thích hợp để thay đổi lối sống, cách sinh hoạt dựa trên chế độ ăn uống có giới hạn thời gian. Và để có một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, ăn ngon thôi là chưa đủ mà cần phải tôn trọng đồng hồ sinh học của cơ thể.
Chrononutrition, chế độ ăn uống theo khung giờ hay nhịn ăn gián đoạn là gì?
Phương pháp chrononutrition được phát triển vào năm 1986 bởi Alain Delabos, một chuyên gia dinh dưỡng người Pháp, theo tạp chí Santé Magazine. Ông Delabos cho rằng nếu tăng cân trong xã hội hiện đại là do hoạt động trái với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Khi cung cấp cho cơ thể một số chất dinh dưỡng nhất định vào thời điểm cơ thể không thể hấp thụ chúng thì sẽ xảy ra tình trạng tích trữ thừa cân. Nguyên tắc cơ bản của chrononutrition là ăn theo nhu cầu cơ thể, cấp các chất dinh dưỡng vào thời điểm nhất định trong ngày để tối ưu hóa quá trình trao đổi chất tăng cường sức khỏe. Theo tiến sĩ người Pháp Alain Delabos, áp dụng chế độ ăn gián đoạn theo thời gian không phải là ăn kiêng, mà có một số loại thực phẩm nhất định nên ăn vào một thời điểm cụ thể, nhưng không có gì ngăn cản mọi người ăn những thực phẩm đó. Chế độ này không phải để giảm cân, mà để có một cơ thể trong tình trạng khỏe mạnh.
Thực hiện chế độ ăn này như thế nào?
Cơ thể con người có đồng hồ sinh học nội tại, điều chỉnh các quá trình sinh lý như tiết hormone, tiêu hóa và trao đổi chất. Chrononutrition tận dụng nhịp này để tối ưu hóa thời gian hấp thụ chất dinh dưỡng. Một nghiên cứu về kiểm soát nhịp đồng hồ sinh học đã được trao giải Nobel Y học hoặc Sinh lý học vào năm 2017. Các kết quả nghiên cứu đã nêu bật lợi ích của việc thay đổi thời gian trong lối sống, như giới hạn thời gian ăn uống khoảng 8 đến 10 giờ mỗi ngày có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh béo phì hoặc giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bệnh béo phì đã có từ trước. Ngoài ra, biện pháp này có thể có hiệu quả ngay cả khi chỉ thực hiện 5 ngày một tuần. Cũng cần phải lưu ý rằng, nếu muốn giảm khung giờ ăn uống từ 15 giờ xuống còn 8 giờ, thì sức khỏe sẽ cải thiện rõ rệt hơn so với việc chỉ giảm từ khung giờ từ 10 giờ xuống còn 8 giờ.
Chế độ ăn chú tâm vào giờ ăn và loại thực phẩm tiêu thụ.
Để bắt đầu, các nhà nghiên cứu tại trường đại học ở Đức khuyến nghị, trước tiên, hãy thử ăn sáng muộn hơn và ăn tối sớm hơn, và nhất là không được bỏ bữa sáng. Tại sao bữa sáng lại quan trọng? Bởi vì sau một đêm, melatonin, hormone gây buồn ngủ, giảm đi và cortisol, tức là hormone đánh thức sẽ gia tăng. Sau một đêm nhịn ăn, cơ thể sẵn sàng tiếp nhận năng lượng đầu tiên trong ngày. Việc ăn uống đầy đủ vào buổi sáng có tác dụng điều tiết cảm giác thèm ăn trong ngày. Chuyên gia dinh dưỡng Raphael Goldman trên tạp chí Santé Magazine chỉ ra rằng lý tưởng nhất là kết hợp các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như bánh mì, ngũ cốc, protein động vật, thực vật, các loại hạt, các sản phẩm từ sữa, trứng và trái cây. Giới chuyên gia cũng khuyến nghị rằng vào buổi sáng khi thức dậy nên để cơ thể tỉnh táo 30 phút trước khi ngồi vào bàn ăn sáng để các hormone được đánh thức. Bữa trưa tương ứng với thời điểm cơ thể tỉnh táo nhất, do đó cần cung cấp phần lớn năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đây là thời điểm mà khả năng chuyển hóa carbohydrate tốt nhất trong ngày, theo chuyên gia dinh dưỡng Ames Hill. Khi bữa trưa là bữa chính, quá trình trao đổi chất sẽ được cải thiện và có thể lùi thời gian cần nạp năng lượng cần thiết cho bữa tối và ưu tiên các thực phẩm giàu tinh bột, bổ sung chất béo, có chỉ số đường huyết thấp. Đến khoảng giữa cuối buổi chiều, có thể bổ sung năng lượng bằng bữa phụ vì khoảng cách giữa bữa trưa và bữa tối có thể quá dài, từ 7 đến 9 tiếng. Đối với một số người, bữa phụ này chỉ nên tiêu thụ những đồ ăn nhẹ như đồ uống nóng, không cà phê hoặc đường, các loại hạt, hoa quả khô, sản phẩm sữa tự nhiên hoặc là sô-cô-la đen với tỷ lệ cacao mạnh. Bữa tối thì nên ăn nhẹ và ăn sớm, tốt nhất là trước 20 giờ. Các nghiên cứu về chrononutrition chỉ ra rằng càng ăn muộn, tức là gần với giờ đêm sinh học, thì nguy cơ tỷ lệ tích mỡ trong cơ thể càng cao. Nếu ăn uống không theo giờ giấc có thể làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan, hormone và các enzyme tiêu hóa. Việc cố định giờ ăn có thể giúp cơ thể làm quen với đồng hồ sinh học và tăng cường quá trình chuyển hóa năng lượng, và nên tránh ăn vặt để giảm quá trình sản xuất và tích trữ chất béo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thế giới rộn ràng đón năm mới 2025 với hy vọng hòa bình cho Ukraine và Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận việc giải tán quốc hội gây chia rẽ đất nước. Panama kỷ niệm 25 năm Hoa Kỳ chuyển giao kênh đào giữa lúc Donald Trump dọa đòi lại quyền kiểm soát. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối với Ba Lan, an ninh khu vực là ưu tiên hàng đầu cho nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, chế độ ăn theo khung giờ sau những bữa tiệc ngày lễ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay nhân Tết Dương lịch, mùng 1 tháng Giêng 2025, chỉ có báo Le Monde ra số mới, cùng với Libération ra số kép từ hôm qua.
Trang nhất của nhật báo Le Monde chạy tựa: 5 năm sau, những ẩn số chưa có lời giải về COVID-19. SARS-CoV-2, virus gây ra đại dịch COVID-19, đã khiến khoảng 7 triệu người mất mạng trên toàn cầu kể từ khi nó xuất hiện vào năm 2019. Mặc dù con số này có thể thấp hơn thực tế.
Tốc độ lây lan nhanh chóng với mức độ nguy hiểm rất lớn khiến COVID-19 được so sánh với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Qua các năm, SARS-CoV-2 đã đột biến và tạo ra các biến thể như Alpha, Delta và Omicron với sự lây lan ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Omicron xuất hiện vào cuối năm 2021 đã thay đổi cách virus tấn công người bệnh, chủ yếu ảnh hưởng đến các đường hô hấp trên, tức là mũi họng, thay vì các đường hô hấp dưới là phổi, khiến bệnh thường nhẹ hơn nhưng dễ lây lan hơn. Tại Pháp, số ca tử vong vào khoảng 168.000 vào năm 2023, nhưng tình hình đã được bình thường hóa theo thời gian. COVID-19 hiện nay là một trong những bệnh hô hấp cần được theo dõi mỗi mùa đông, cùng với bệnh cúm và virus hợp bào hô hấp. Kể từ năm 2023, chiến dịch tiêm chủng kết hợp giữa cúm và COVID-19 đã được triển khai. Tuy nhiên, COVID-19 vẫn là bệnh lưu hành suốt cả năm, khác với cúm, chỉ xuất hiện theo mùa. Từ năm 2022, COVID-19 không còn được coi là đại dịch, và giờ đây được mô tả như một căn bệnh cần theo dõi định kỳ. Các bệnh viện không còn điều trị đặc biệt cho bệnh này, và những người không bị suy giảm miễn dịch thường tự điều trị như một bệnh nhiễm trùng virus thông thường bằng thời gian nghỉ ngơi và thuốc giảm đau như paracetamol. Tuy nhiên, những người dễ bị tổn thương, tức là người cao tuổi, bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch vẫn được điều trị bằng các thuốc kháng virus đặc hiệu như Paxlovid. Mặc dù vậy, tiêm chủng phòng COVID-19 vẫn chưa trở thành thói quen như tiêm phòng cúm, vì một bộ phận người dân vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả của vaccine. Trong năm 2023-2024, chỉ 30% những người được khuyến cáo tiêm nhắc lại đã làm điều đó. Tuy nhiên, COVID-19 vẫn gây tử vong nhiều hơn cúm. Trong mùa 2023-2024, số ca tử vong do COVID-19 cao gấp 3 lần số ca tử vong do cúm. Tuy nhiên, phần lớn các ca tử vong xảy ra tại bệnh viện và số liệu tổng thể vẫn đang được đánh giá. Các chuyên gia dự đoán, mặc dù các biến thể mới có thể xuất hiện, nhưng khả năng một biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện là rất thấp. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất của khả năng virus đột biến nhanh chóng, điều này có thể dẫn đến việc mất đi sự bảo vệ miễn dịch cộng đồng. Các nghiên cứu vẫn tiếp diễn, đặc biệt là để hiểu tác động lâu dài của virus đối với các cơ quan khác nhau, bao gồm não bộ, hệ tim mạch hay hệ miễn dịch.
Tại Vũ Hán, miền Trung của Trung Quốc, nơi virus SARS-CoV-2 xuất hiện, dấu vết của đại dịch gần như đã biến mất nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của thành phố. Đại dịch mặc dù vẫn còn trong ký ức của người dân, giờ đây đã là một chủ đề được tránh né, đặc biệt là ở những khu vực như chợ Hoa Nam, nơi virus lần đầu tiên được phát hiện, đã bị đóng cửa và di rời từ năm 2020. Dù vậy, hình ảnh của Vũ Hán giờ đây được đánh dấu bằng sự hiện đại hóa rõ rệt với các tòa nhà chọc trời, các cây cầu bắc qua sông Dương Tử và những tiến bộ công nghệ trong nhiều lĩnh vực như cáp quang hay xe tự động. Nhưng ký ức về đại dịch vẫn còn sâu sắc trong tâm trí người dân.
Chợ Hoa Nam, nơi virus được phát hiện lần đầu, giờ bị hàng rào bao quanh và hoạt động buôn bán đã được chuyển đến khu vực khác. Tuy nhiên, Vũ Hán đã chuyển sang các ngành công nghiệp khác, chất bán dẫn hay xe tự động. Mặc dù ngành công nghiệp xe ô tô đã suy thoái, với các nhà máy Renault và Peugeot Citroën bị đóng cửa, mặc dù cuộc sống của người dân Vũ Hán dường như đã sang trang, mọi người không quên những nỗi đau đã trải qua trong những tuần đầu của dịch bệnh. Các bệnh viện bị quá tải, những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và chính phủ chậm trễ trong việc cung cấp thông tin. Cách quản lý đại dịch ban đầu vẫn là một chủ đề nhạy cảm tại Vũ Hán, đặc biệt là thời điểm chính quyền trấn áp nhân vật đã tìm cách cảnh báo công chúng về mức độ nguy hiểm của virus. Bác sĩ Lý Văn Lượng, ông đã cảnh báo các đồng nghiệp từ tháng 12 năm 2019, nhưng bị cảnh sát thẩm vấn trước khi qua đời vì virus vào tháng 2 năm 2020. Nhiều người cho rằng nếu chính quyền hành động sớm hơn, cuộc khủng hoảng có thể đã được kiểm soát tốt hơn. Giờ đây, thành phố đã trở lại với một cuộc sống gần như bình thường, nhưng đại dịch COVID-19 vẫn là một chủ đề tế nhị. Người dân mong muốn có được câu trả lời về nguồn gốc của virus, nhưng họ nhận thức được rằng các cuộc tranh luận về vấn đề này hiện đã bị chính trị hóa mạnh mẽ. Mặc dù thành phố đã phát triển và tình hình có vẻ yên ổn hơn, ký ức về đại dịch vẫn là một vết sẹo khó có thể xóa nhòa đối với những người đã trải qua.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Trung Đông, nhật báo thiên tả Libération có bài phỏng vấn Jean-François Corti, chủ tịch của tổ chức phi chính phủ Médecins du Monde, cảnh báo về tình hình nhân đạo thảm khốc đang hoành hành tại giải Gaza, và mọi chuyện ngày càng trở nên trầm trọng hơn với mùa đông giá lạnh, khiến giải đất quay trở về thời kỳ đổ đá, từ ngữ trong nguyên văn. Người dân Gaza liên tục phải hứng chịu những cuộc không kích của Israel, giờ đây phải đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, khiến nhiều trẻ sơ sinh phải bỏ mạng. Hầu hết mọi người sống trong những nơi ở tạm bợ, như lều hoặc tấm bạt nhựa, không thể bảo vệ họ khỏi thời tiết khắc nghiệt.
Ông Corti nhấn mạnh, điều kiện sống hiện tại của người dân Gaza cực kỳ thiếu thốn, không có vật liệu để xây dựng nơi trú ẩn kiên cố. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ sơ sinh, người bệnh mãn tính và những nhóm dễ bị tổn thương nhất, những người bị suy dinh dưỡng hay hạ thân nhiệt. Tỷ lệ suy dinh dưỡng gia tăng, đặc biệt ở miền Bắc Gaza, nơi viện trợ nhân đạo không đến được tay người dân. Hệ thống y tế gần như sụp đổ. Hầu hết các bệnh viện không còn hoạt động, khiến người dân gần như không thể tiếp cận được các dịch vụ y tế. Ông Corti cũng cho biết, mặc dù một số tổ chức nhân đạo đang nỗ lực hết mình, nhưng viện trợ vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế, do các hạn chế áp đặt bởi chính quyền Israel ngăn cản việc cung cấp viện trợ cần thiết. Sự thiếu hụt các cơ sở hạ tầng cơ bản, dịch vụ y tế và thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Tình hình ở miền Bắc Gaza đặc biệt nghiêm trọng, với khoảng từ 50.000 đến 200.000 người còn sinh sống, nhưng tình hình rất khó đánh giá chính xác vì nơi này đã bị tàn phá nghiêm trọng. bệnh viện cuối cùng còn hoạt động đã phải sơ tán và sau đó bị phá hủy, khiến người dân càng lâm vào tình cảnh khốn đốn. Những cuộc tấn công quân sự khiến các cơ sở y tế bị phá hủy được coi là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Jean-François Corti cũng đề cập đến bối cảnh pháp lý, nhắc đến những phân tích từ các tổ chức nhân quyền, nhận định một cuộc diệt chủng đang diễn ra tại Gaza. Theo ông Corti, các tội ác chiến tranh, chẳng hạn như tấn công dân thường và phá hủy có hệ thống các cơ sở hạ tầng thiết yếu, là những vi phạm rõ ràng các quyền con người. Trong tương lai, ông Corti lo ngại tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục oanh kích Gaza vào mùa đông giá rét, đi kèm với sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong việc đưa ra các giải pháp hiệu quả. Jean-François Corti kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo này và tránh để thảm họa trở nên trầm trọng hơn nữa.
Về thời sự nước Pháp, bài xã luận của tờ Le Monde quan tâm đến việc tân thủ tướng François Bayrou đã tuyên bố sẽ bắt tay vào kế hoạch tái thiết Mayotte sau cơn bão Chido vừa qua. Kế hoạch tái thiết mang tên Mayotte đứng vững nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của người dân, đặc biệt là tại khu vực đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng và điều kiện sống khắc nghiệt. François Bayrou đã cho biết cần phải khôi phục nhanh chóng mạng lưới điện, nguồn nước và hỗ trợ nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, các vấn đề cơ bản liên quan đến di cư bất hợp pháp vẫn là một khó khăn lớn, vì dân số của Mayotte khó ước tính, đặc biệt do di dân không có giấy tờ đến từ quần đảo Comoros.
Trong chuyến thăm Mayotte ngày 30 tháng 12, François Bayrou đã nêu chi tiết các biện pháp khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái thiết quần đảo trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề đơn giản vì các vấn đề cấu trúc lâu dài, đặc biệt là trong lĩnh vực di cư, làm các nỗ lực tái thiết trở nên phức tạp. Chính phủ đã cam kết sẽ huy động quỹ từ Liên hiệp châu Âu để hỗ trợ dự án, nhưng Le Monde vẫn hoài nghi về khả năng chính quyền có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Kiểm soát di dân bất hợp pháp là một trong những thách thức lớn, và chính quyền vẫn chưa thống nhất về các giải pháp cần áp dụng. Một đề xuất thay đổi luật về quyền nơi sinh ở Mayotte đã được đưa ra, nhưng gây tranh cãi, đặc biệt là do sự phản đối của cánh tả, coi đó là mối đe dọa đối với các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp xứ Lục Lăng. Hơn nữa, việc tái thiết Mayotte diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị không ổn định, và điều này có thể gây thêm khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Phan Minh, và sau đây là tạp chí đặc biệt đầu năm của giải trình nói về ban nhạc Đan Mạch Michael Stuhlhoff và ba thập niên gắn bó với khán giả châu Á.
Góc vườn âm nhạc.
Michael Learns to Rock, ban nhạc Đan Mạch chiếm lĩnh hàng triệu trái tim người hâm mộ châu Á nhưng gần như không có tiếng tăm tại châu và Mỹ. Nhóm nhạc có một kỳ tích mà nhiều nghệ sĩ phải nể phục: 1 tỷ lượt xem trên YouTube, 350 triệu lượt nghe trên Spotify và hơn 11 triệu đĩa hát tiêu thụ khắp toàn cầu. Ban nhạc thành lập vào năm 1988 tại thành phố Aarhus, Đan Mạch. Lúc đó, ca sĩ chính Zacha Richter lên ý tưởng thành lập ban nhạc với các bạn học phổ thông và mời tay trống Kale Wanser cùng tham gia. Họ nhận thấy hạn chế của bộ đôi nên chiêu mộ thêm tay guitar Michael Lange và cây bass Soren Musden. Tại thời điểm đó, Zacha đã sở hữu một số bài hát anh tự sáng tác. Nhóm đã có buổi biểu diễn đầu tiên tại Rock Grand Prix và Festival âm nhạc mùa hè tại Aarhus Outdoor Festival tại thành phố quê hương. Cho dù lượng khán giả rất khiêm tốn, may mắn đã mỉm cười với họ khi tờ báo địa phương đánh giá là họ là những nhân tố tài năng mới. Đồng thời, nhóm lọt vào mắt xanh của thành viên ban giám khảo Jens Peter Andersen. Ông đã trở thành quản lý của nhóm để nhóm có album phòng thu đầu tay vào năm 1991. Album cùng tên đã lọt vào bảng xếp hạng Đan Mạch và ít lâu sau đã chiếm lĩnh thiện cảm của khán giả châu Á nhờ ca khúc The Actor, diễn viên. Riêng tại Indonesia, album này tiêu thụ tới 25.000 bản và trở thành một hiện tượng tại quốc gia Hồi giáo. Hai Hai năm sau, album phòng thu tiếp theo Colors, Sắc Màu, ra mắt vào năm 1993, chính thức làm bệ phóng cho danh tiếng của ban nhạc lan rộng khắp châu Á. Ba ca khúc Sleeping Child, 25 Minutes, Out of the Blue đã trở thành thỏi nam châm khổng lồ với khán giả châu Á. Các bản hit nói trên đều theo đuổi phong cách soft rock, ballad, tình ca, theo khuôn mẫu bản nhạc pop truyền thống hai khổ và một điệp khúc. Nội dung đề cập đến tình yêu, sự đợi chờ và mất mát trong tình yêu. Đặc biệt, nhóm sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh rất đơn giản, câu ngắn gọn và giản lược. 25 Minutes, muộn 25 phút là một ví dụ sinh động của câu chuyện tình tay ba. Họ kể một câu chuyện tình yêu giản dị có phần ngây ngô, yêu đơn phương và đợi chờ. Phải chăng vì thế mà gu kể chuyện giản đơn này giúp họ lại gần văn hóa hoặc khán giả châu Á nhiều hơn? Tôi thấy cô ấy đứng trước nhà thờ, nơi duy nhất trong thị trấn tôi đã không tìm kiếm. Cô ấy trông hạnh phúc trong chiếc váy cưới, nhưng cô ấy đã khóc khi nói điều này. Em đã lỡ nụ hôn của anh, nhưng lần này anh đã muộn quá 25 phút. Với các ban nhạc cùng thời, Michael Lance Rock không chạy theo xu thế và cũng không đổi mới bản thân. Họ trung thành với khuôn mẫu soft rock pop ballad suốt hơn 30 năm tồn tại. Bộ tứ Đan Mạch chịu ảnh hưởng lớn từ Elton John, The Beatles, Rolling Stone, ABBA, Bee Gees. Các nghệ sĩ tên tuổi đều chú trọng nội dung, chất lượng âm nhạc và ca từ. Vì vậy, phần ca từ của Michael Lance Rock rất trau chuốt và có câu chuyện rõ ràng. Có ý kiến cho rằng nhóm chịu ảnh hưởng của Michael Jackson, nhưng họ luôn phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, nội dung bài hát của họ lại không có tính ẩn dụ, triết lý sâu sắc như các nghệ sĩ họ chịu ảnh hưởng. Trưởng nhóm Joshua Richard chủ yếu sáng tác trên piano, sau đó tay guitar Michael sẽ phát triển thêm, chỉnh sửa để cho ra sản phẩm cuối cùng. Theo Michael, âm nhạc của Michael Lance Rock không theo một thể loại nào ngoại trừ âm thanh pop rất kinh điển. Phần lời chính, verse, gồm một và hai khổ thơ, sau đó phần điệp khúc có cao trào mạnh mẽ về giai điệu cũng như nhịp điệu. Các bản hit như That's Why You Go Away, Paint My Love, Someday đều chế biến theo công thức này. Hơn thế, nhóm còn chăm chút cho đoạn solo, nhạc cụ, chiếu guitar hay keyboard vào phần chuyển bài. Chủ đích này khiến cho bài hát mềm mại, êm dịu, nhưng lại không hợp gu với khán giả Anh Mỹ do bố cục kém gọn gàng và thiếu cao trào mãnh liệt. Tình yêu của khán giả châu Á. Một số tạp chí âm nhạc đã tìm hiểu nguyên nhân tại sao Michael Lance Rock lại được hâm mộ châu Á đến vậy. Một trong số câu trả lời gây ngạc nhiên nhất chính là karaoke. Văn hóa karaoke rất thịnh hành tại các nước Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Các ca khúc của Michael Lance Rock làm mưa làm gió theo phong trào karaoke không có gì lạ lẫm. Giai điệu dễ nghe, ca từ đơn giản nhưng người hâm mộ dễ dàng thấm nhuần được câu chuyện tình yêu. Phần lớn nhạc beat của các bài hát tương đối giống nhau nên việc thể hiện qua karaoke là rất thuận lợi. Anh không phải là diễn viên, anh không phải là ngôi sao, anh không có xe hơi riêng, nhưng anh hy vọng rằng em sẽ ở bên anh và em sẽ yêu anh mất trách. Ngoài ra, Indonesia, đất nước đông dân lớn thứ tư thế giới, có lẽ là nơi khởi nguồn cho cơn sốt Michael Learn Suruk lan rộng khắp châu Á. Bản hit The Actor, diễn viên đã leo lên hạng nhất tại Indonesia nhờ người quản lý hãng Aquarius Musikindo, Agus Siarif Hidayah. Trong khi các công ty đối thủ phát hành âm nhạc của siêu sao như Bon Jovi, Madonna, hãng đĩa này đã quyết định tung ra sản phẩm mới lạ Michael Learn Suruk. Ban nhạc bắt đầu lưu diễn châu Á từ năm 1994, đã trở thành một ngôi sao sáng chói tại lục địa này, từ Campuchia cho tới nơi xa xôi như Papua New Guinea. Âm nhạc dễ nghe, kết hợp với ca từ ủy mị, hơi buồn tẻ. Nhân vật trong câu chuyện của họ ngây ngô, chất phác. Sự cộng hưởng của các yếu tố này có lẽ đã chiếm lĩnh thiện cảm với khán giả châu Á nhờ sự gần gũi văn hóa. Ban nhạc đã trải qua rất nhiều chông gai để tới miền đất hứa. Họ từng bị từ chối hợp đồng ghi âm tại Anh do ca từ quá đơn giản. Họ giành hợp đồng tại Mỹ nhưng hãng đĩa lại sớm phá sản. Album thứ hai không được đón nhận tại Đan Mạch do trào lưu pop soft rock thoái trào. Khán giả châu Á trở thành thiên thần hộ mệnh cho nhóm nhạc với 10 album phòng thu. Hiện tại, nhóm chỉ còn 3 thành viên do tay bass Soren Marsden rời nhóm theo đuổi sự nghiệp solo. Ban nhạc thổ lộ, họ thực sự trúng độc đắc tại châu Á. Tình yêu từ khán giả châu Á mang đến cho họ một cuộc sống sung túc tại Đan Mạch, một quốc gia vô cùng đắt đỏ. Quả thực, âm nhạc của Michael Learn Suruk còn đắt hơn thế nhờ tích lũy giá trị suốt hơn 3 thập kỷ.
Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin phát lại một tạp chí khác, cũng là tạp chí đặc biệt đón năm mới của Thanh Hà, những kho tàng âm nhạc Gabriel Fauré sáng tác cho Dương Cầm còn chưa được khám phá. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tuyển tập Fauré Lucas de Ba kể là một bông hoa mới trong khu vườn âm nhạc Dương Cầm, chọn bộ 4 đĩa CD của nhạc sĩ de Ba đưa thính giả vào hành trình sáng tác của Gabriel Fauré, một nhà soạn nhạc cổ điển âm thầm khai mở những con đường mới. Chỉ riêng 60 nhạc khúc sáng tác cho đàn piano của ông là gia tài đồ sộ mà chưa một nhạc sĩ nào dám đến gần. Là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc Pháp, Gabriel Fauré được biết nhiều đến nhờ các vở opera như Pélias và Mélisandre hay Pénélope, trích đoạn từ vở Pélias và Mélisandre mang tên Sicilienne cũng đã quá nổi tiếng và xuyên qua mọi thời đại. Trong kho tàng âm nhạc, bản mộ khúc Requiem của Fauré được sáng tác trong những năm 1887-1890 là một tượng đài riêng biệt. Nhạc sĩ người Pháp này còn là một tên tuổi lớn ở thể loại nhạc thính phòng, nhưng ít ai chú ý nhiều đến di sản đồ sộ ông để lại với trên dưới 60 tác phẩm chỉ dành riêng cho piano. Tựa như một khu vườn đã nhiều lần khách bộ hành thả bước, ít ai dừng lại lâu chốn này, bởi nhạc của Gabriel Fauré không có ma lực như của những Chopin hay Mozart, bởi không được lặp đi lặp lại như nỗi ám ảnh của Maurice Ravel, một trong những người học trò của chính Gabriel Fauré sau này. Nhạc của Fauré cũng không là những tiếng suối rì rầm hay ánh trăng vàng trên sông như của Claude Debussy. Ngay với chính bản thân nhạc sĩ dương cầm người Pháp Lucas Debargue, trong một thời gian dài, Gabriel Fauré vẫn là một ẩn số.
On a effectivement l'impression de ne pas pouvoir tout saisir d'emblée et même quand on connaît bien,
mình không hiểu hết những dòng nhạc của Fauré và ngay cả khi rất chú ý đã thấm dòng nhạc của ông, mỗi lần nghe hay chơi lại một nhạc khúc, tôi vẫn luôn khám phá thêm nhiều điều rất thú vị, hiểu thêm một chút về sự phong phú trong dòng nhạc của Fauré. Thường thì các nhạc sĩ lớn đều để lại cho chúng ta cái cảm tưởng đó, nhưng trong trò chơi này, Gabriel Fauré là một bậc thầy. Có lẽ ông thích thú soạn nhạc để mỗi tác phẩm là một sự thách đố về âm nhạc.
Giới thiệu bộ CD toàn tập về dương cầm, Lucas Debargue kể lại, trong một thời gian, anh lơ là với Fauré vì lầm tưởng những sáng tác của ông chỉ là những phiên bản nhạt mờ của trường phái lãng mạn.
Fauré assume pleinement l'héritage de Mendelssohn mais aussi de Schumann.
Fauré hoàn toàn nhìn nhận là người thừa kế của những nhạc sĩ như Mendelssohn và Schumann. Đó là những tác giả mà ông đã được biết đến trong thời kỳ còn đang được đào tạo ở trường nhạc Niedermeyer. Tại đây, một trong những người thầy của Gabriel Fauré là giáo sư Camille Saint-Saëns. Họ trung thành và chơi thân với nhau trong suốt 60 năm cho đến ngày Saint-Saëns qua đời, cho dù là hai người có cách tiếp cận rất khác nhau về âm nhạc đương đại. Phong cách của Fauré mang tính táo bạo nhưng lại rất tự nhiên. Ông đem lại những gì mới mẻ cho âm nhạc nhưng lại không có tinh thần nổi loạn, đạp đổ tất cả để làm lại từ đầu. Phải tinh ý lắm mới khám phá được những sự thay đổi rất lớn Gabriel Fauré mang lại cho âm nhạc. Bản Romance không lời có sự chuyển biến nhẹ nhàng.
Chính Lucas Debargue giải thích rất khó để đọc cái ngôn ngữ âm nhạc của Fauré và chơi nhạc của ông lại còn khó hơn gấp bội. Nhưng do một sự tình cờ, ngoài 30 tuổi và sau khi đã thành danh trên các sân khấu quốc tế, Lucas Debargue mới hiểu được rằng Gabriel Fauré không hề nhàm chán. Mỗi một sáng tác của ông dưới cái vỏ bọc cổ điển đều âm ỉ một cuộc cách mạng về sắc màu âm thanh, về cái cung cách hòa âm phối khí và là một sự tìm tòi rất công phu trên con đường sáng tạo.
Alors, j'aime bien faire un parallèle sûrement inattendu entre Fauré et un autre compositeur qui a majoritairement écrit pour le piano, c'est Scriabine.
Parce que tôi so sánh Gabriel Fauré với một nhạc sĩ khác cũng đã soạn rất nhiều tác phẩm cho dàn đương cầm là Scriabine. Sự so sánh này hơi bất ngờ, nhưng cả hai cùng thừa hưởng di sản của trường phái lãng mạn của những Chopin, Schumann, Mendelssohn. Nhưng qua mỗi tác phẩm, ta lại nhận thấy Fauré đi xa hơn trên con đường chinh phục những miền đất còn trinh nguyên về âm thanh, về sắc màu trong âm nhạc. Chính vì vậy mà tôi chọn ghi âm những tác phẩm của Fauré theo trình tự thời gian để chúng ta cùng cảm nhận được những chuyển biến trong phong cách soạn nhạc của ông.
Gabriel Fauré không vẽ ra những bức tranh muôn màu, không gợi nguồn cảm hứng cho người nghe như hai nhạc sĩ Pháp nổi tiếng khác là Claude Debussy và Maurice Ravel. Một cách chân phương hơn, ông tìm cách thôi miên người nghe. Thí dụ như trong những bản xạ khúc hay bạc carol, ông không tạo cho người nghe được cái cảm giác sông nước bồng bềnh hay làm cho mọi người liên tưởng đến hình ảnh của một con thuyền dưới ánh trăng. Màn đêm trong cái ngôn ngữ của Gabriel Fauré là một cái thế giới mơ màng giữa hai trạng thái mộng và tỉnh.
C'est une musique de feu, c'est une musique de sang, de sueur. Moi, je cherche à cultiver un rapport avec la partition.
Nhạc của ông là một dòng nhạc của lửa, của máu chứ không phải dễ dàng để chúng ta nắm bắt và lại càng không dễ để diễn đạt. Không nên chỉ vin vào hình ảnh của một nhà soạn nhạc mảnh khảnh, ăn mặc rất lịch sự, râu tóc bạc phơ, để từ đó chúng ta bước vào thế giới âm nhạc của Gabriel Fauré, thể hiện những tác phẩm của ông sao cho phù hợp với những hình ảnh phù phiếm đó.
Có thể nói tuyển tập Fauré Lucas Debargue là một món quà quý giá với những người yêu nhạc và yêu dương cầm, bởi theo trình tự thời gian, thính giả lần theo hành trình sáng tác từng bước tiến vào cái thế giới nội tâm của Gabriel Fauré từ những sáng tác thời còn niên thiếu mang nhiều ảnh hưởng của trường phái lãng mạn cho đến những năm tháng mà sự nghiệp của ông đã thăng hoa, để rồi những tìm tòi táo bạo của ông về âm thanh ngả dần vào sắc tía của hoàng hôn. Khi thời gian đã cướp đi thính giác của Gabriel Fauré, ông chỉ còn sử dụng khúc giữa của phím đàn với những âm thanh ấm áp tạo nên một sắc thái mới để đạt đến một độ thanh khiết nhất trong âm nhạc. Cũng phải nói là nhạc sĩ dương cầm Lucas de Bach đã mất 2 năm để hoàn thành tuyển tập Fauré và hơn 30 năm tuổi đời để nhận thấy rằng ngay từ bản Baccarone đầu tiên, Gabriel Fauré đã là một nhà soạn nhạc bậc thầy, làm chủ nghệ thuật hòa âm phối khí vô cùng tinh tế. Song, có lẽ thành công lớn của bộ đĩa Fauré de Bach nằm ở chỗ cả nhà soạn nhạc lẫn tay đàn cùng là những nghệ sĩ ngoại hạng. Thật vậy, Lucas de Bach được công chúng biết đến nhiều kể từ khi anh vào chung kết cuộc thi dương cầm Tchaikovsky của Nga năm 2015. Trước đó thì Lucas đã từng là một nhạc sĩ chơi đàn bass trong một ban nhạc rock. Anh cũng đã từng bị làng nhạc jazz mê hoặc và thôi miên trước khi quay trở về với dòng nhạc cổ điển của dương cầm.
Quý vị, theo tin giờ chót, tại Mỹ có ít nhất 10 người chết và 35 người bị thương trong một vụ tấn công bị xem là khủng bố. Một người đàn ông đã lao xe tải nhỏ với tốc độ cao vào đám đông đón mừng năm mới trong đêm qua rạng sáng hôm nay tại khu phố cổ có tên là khu phố Pháp tại New Orleans. Trong số nạn nhân có hai cảnh sát bị thương vì bị hung thủ bắn, một quan chức cho biết là người này đã muốn đâm xe vào càng nhiều người càng tốt. Thưa quý vị, trước khi chúng ta chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thế giới rộn ràng đón năm mới 2025 với hy vọng hòa bình cho Ukraine và Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận việc giải tán quốc hội gây chia rẽ đất nước. Panama kỷ niệm 25 năm Hoa Kỳ chuyển giao kênh đào giữa lúc Donald Trump dọa đòi lại quyền kiểm soát. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối với Ba Lan, an ninh khu vực là ưu tiên hàng đầu cho nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, chế độ ăn theo khung giờ sau những bữa tiệc ngày lễ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ, một là mục điểm báo do Thụy My thực hiện, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc của Gia Trình. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Marco thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, mùng 2 tháng 1 năm 2025. Và một lần nữa, RFI tiếng Việt xin chân thành kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc.